Vào ngày Sa-bát nọ, Chúa Giê-xu vào nhà một người lãnh đạo thuộc phái Pha-ri-si để dùng bữa, và họ chăm chú theo dõi Ngài. Lúc ấy, trước mặt Ngài có một người mắc bệnh phù thủng. Chúa Giê-xu hỏi các luật gia Do Thái và người Pha-ri-si: "Trong ngày Sa-bát có được phép chữa bệnh không?" Nhưng họ im lặng. Vậy là Chúa Giê-xu đỡ lấy người bệnh, chữa lành rồi cho ăn về. Ngài nói với họ: "Có ai trong các ông có đứa con trai hay một con bò bị rơi xuống giếng trong ngày Sa-bát mà không kéo nó lên ngay không?" Họ không thể đáp lại một câu nào. Khi Chúa Giê-xu nhận thấy các khách mời toàn chọn chỗ danh dự mà ngồi, Ngài kể cho họ một ẩn dụ: "Khi anh em được mời đến dự tiệc cưới, đừng chọn chỗ danh dự mà ngồi, vì biết đâu trong số khách mời có người quan trọng hơn anh em. Khi ấy, người đã mời cả anh em lẫn vị khách kia sẽ đến nói với anh em: 'Xin nhường chỗ cho người này,' và anh em sẽ xấu hổ vì phải xuống ngồi chỗ thấp nhất. Nhưng khi được mời dự tiệc, hãy chọn chỗ thấp nhất mà ngồi, để khi chủ tiệc đến thấy vậy, có thể sẽ nói với anh em rằng: 'Bạn ơi, xin mời ngồi lên chỗ cao hơn.' Khi ấy, anh em sẽ được vinh dự trước mặt những người cùng ngồi bàn với mình. Vì ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn cao." Chúa Giê-xu cũng nói với người đã mời Ngài rằng: "Khi ông đãi ăn, đừng mời bè bạn, anh em, bà con hay những người hàng xóm giàu có, vì có thể họ sẽ mời lại để trả ơn cho ông. Nhưng khi ông mở tiệc, hãy mời những người nghèo khổ, tàn tật, què quặt, đuôi mù, thì ông sẽ được phước vì họ không thể trả ơn cho ông. Còn ông sẽ được đền đáp khi người công chính sống lại." Một người ngồi cùng bàn với Chúa Giê-xu nghe Ngài nói vậy liền thưa: "Người nào được ăn bánh trong vương quốc của Đức Chúa Trời thật có phước thay." Nhưng Chúa Giê-xu đáp: "Có người kia mở một bữa đại tiệc và mời nhiều người đến dự. Khi bữa ăn đã được chuẩn bị xong, ông sai đầy tớ đến báo cho các khách mời rằng: 'Xin hãy đến vì mọi sự đã sẵn sàng rồi.' Nhưng tất cả đều xin cáo lỗi. Người thứ nhất nói: 'Tôi có mua một đám ruộng, phải đi xem, xin cho tôi cứu.' Người khác nói: 'Tôi có mua 5 đôi bò, cần phải đi xem thử thế nào, xin cho tôi cứu.' Người khác nữa nói: 'Tôi vừa lấy vợ nên không đến được.' Đầy tớ về thuật lại cho chủ mọi chuyện. Ông nổi giận và nói với đầy tớ: 'Hãy nhanh chân lên, đi khắp các nẻo đường lớn nhỏ trong thành, mà đưa những người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù và què quặt về đây.' Người đầy tớ thưa: 'Thưa ông chủ, tôi đã làm theo lệnh ông, nhưng vẫn còn chỗ trống.' Chủ nói: 'Hãy đi ra ngoài quốc lộ và vào các thôn làng mà ép mời mọi người vào cho đầy nhà ta. Vì ta nói để anh biết, không một người nào trong số các khách mời lúc đầu được dự tiệc của ta.' Lúc này, có một đoàn dân đông cùng đi với Ngài. Ngài quay lại và nói với họ: 'Người nào đến theo tôi mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, phải, và cả sự sống của mình nữa, thì không thể làm môn đồ tôi. Ai không vác thập tự giá mình mà theo tôi, cũng không thể làm môn đồ tôi. Vì có người nào trong các ông muốn xây một cái tháp, mà trước tiên không ngồi xuống tính phí tổn để xem mình có thể hoàn thành nó hay không? Nếu không làm vậy, khi đã xây móng rồi mà lại không thể hoàn thành, thì mọi người thấy thế sẽ chế nhạo người ấy mà rằng: người này khởi công xây cất mà không hoàn thành được. Hay có vua nào trước khi đi giao chiến với vua khác mà không ngồi xuống bàn bạc xem liệu 10.000 quân có địch nổi với 20.000 quân của vua kia chăng? Nếu không địch nổi, trong khi đạo quân của vua kia còn ở xa, ông phải sai sứ giả đến xin cầu hòa. Vậy nên, người nào không từ bỏ mọi thứ mình có thì không thể làm môn đồ tôi. Muối rất tốt, nhưng nếu muối mất mạng đi thì làm thế nào để nó mặn lại? Muối ấy chẳng còn ít lợi gì đối với đất, hay thậm chí để làm phân, mà chỉ có thể vứt bỏ đi thôi. Ai có tai mà nghe, hãy nghe.'